trở về. Nay con xin trở về, về với cha ăn năn tạ tội, về với cha xin tha tội mình. Vì giờ đây con thành tâm thông hối, và từ nay con nguyện xin che chối, quyết tâm chừa dứt bao tội lỗi thói hư. Bao năm con đã hoang đàng, lìa xa lòng mến cha hiền. Bao năm thờ ơ hững hờ, đành tâm bội phán sinh cha. Mãi miên vui thú gian trần, đành quên nỡ trong thánh ân. Ước muốn thoa mong được gì, chỉ thấy hồn nặng thương đau. Nay con xin trở về, nay con xin trở về, về với cha ăn năn tạ tội, về với cha xin tha tội tình. Vì giờ đây con thành tâm thông hối, và từ nay con nguyện xin che chối, quyết tâm chừa dứt bỏ tội lỗi.
Sách Hoài Nam Tử có chép một câu chuyện như sau. Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ, phía bắc nước Tàu, gần Trường Thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm, con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ. Vì lơ đễnh nên con ngựa bọt chảy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão. Ông lão là người thông hiểu việc đời nên bình tĩnh nói: biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi. Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ cao lớn và mạnh mẽ. Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây. Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: biết đâu việc được ngựa Hồ này sẽ dẫn đến tai họa cho tôi. Con trai của ông lão rất thích cưỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cưỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân tật nguyền. Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão. Thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua này lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế. Ông lão thản nhiên nói: xin các vị chớ lo lắng cho tôi. Con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa này mà được phúc. Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung Nguyên. Các trai tráng trong vùng đều phải xung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ. Các trai tráng đều tử trận. Riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình. Quý vị và các bạn thân mến! Câu chuyện Tái Ông Thất Mã được cổ nhân làm bài học răn dạy hậu thế đã từng được kể đi kể lại rất nhiều lần. Không phải là do tình tiết hay, nhưng ở kết luận của nó, tuy đơn giản mà lại có thể ứng dụng thiết thực vào cuộc sống của con người đầy những tương đối và hữu hạn. Điều cần thiết là giữa những bất toàn, giữa cái u minh, giữa bao lầm lạc người khôn ngoan phải nhận ra cơ hội để kiện toàn, để chỉnh đốn, để sửa sang cho mình ngày càng hoàn thiện hơn, tốt hơn. Ngay từ những ngày đầu mùa chay, các tín hữu của Chúa đã được nhắc nhủ. Đây là thời Thiên Chúa thi ân, đây là ngày Thiên Chúa cứu độ. Dù cho nguyên tổ của con người có phạm tội, lỗi nghĩa cùng Chúa, nhưng Chúa lại cho con người có được cơ may lớn hơn, không những được ơn tha thứ, mà còn được tham dự vào sự sống vĩnh cửu với Chúa nữa, nếu thành tâm sám hối và hoán cải. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã ban lời sự sống của Chúa để dẫn dắt lòng trí u mê của con hướng về cõi sáng, hướng đến ơn tha thứ để được sống. Nguyện xin Chúa giúp con sáng suốt, nhận ra tấm lòng bao dung quảng đại mà Chúa đã dành cho tất cả mọi người, đặc biệt là các tội nhân, và trong đó có con. Xin cho con luôn biết lắng nghe lời Chúa, đồng thời để cho lời Chúa tác động và thay đổi cách suy nghĩ cũng như hành vi của con. Xin cho con luôn biết hoán cải và cương quyết từ bỏ tật xấu, thực hiện việc lành, đặc biệt trong những ngày này. Xin Chúa giúp con trỗi dậy và thật lòng sám hối ăn năn, để xứng đáng hưởng ơn cứu độ Chúa thương ban. Amen.
Nay con xin trở về, về với Cha ăn năn tha tội, về với Cha xin tha tội quên. Vì giờ đây con thành tâm thông hối, và từ nay con nguyện xin chê chối, quyết tâm chừa dứt bỏ tội lỗi.